ăn cái phần quà này.
Dạ, con biết thánh đài sư một từ nguyên do thiệu pháp, một cộng đồng vọng quan hiện thực, không được một a trực ngộ, hai chẳng tâm, a định giải, một phật, hai phật tri kiến từ phương tiện đến hệ pháp sư chính phẩm, hai thì phật tri kiến, một phẩm kiến bảo tháp, ba ngộ phật tri kiến từ đề bà đạt đa đến hệ trúc lũy 11 phẩm, b hành chứng, bốn nhập phật tri kiến từ dược vương đến phổ hiền 6 phẩm, ba lưu thông cấu kết ở cuối phẩm phổ hiền khắp các phẩm nơi nơi phật điều đạt nhiệt liệt chuyển pháp lưu thông.
Bởi vì phân khoa tức là chia ra từng khoa một để mà tìm hiểu cái mạch lạc của bộ kinh, thì mỗi một tổ phân khoa một cách. Thì đây chúng ta học của ngài Hán Sơn thì ngài phân khoa như thế nào, con chỉ đi. Đó là ngài cũng theo cái thông thường chia làm ba phần, ba la mã. Ba phần chính yếu là những gì? Tựa, cũng như chúng mình mỗi khi làm bài văn đó thì có mở đề. Trong cái phần tựa là nó tuyên bố chúng ta nói về cái vấn đề nào. Cho nên ở đây phần tựa thì Phật tuyên bố nói về cái gì?
Nói như là Phật kính bạch thầy, phần tựa ở đây là Phật nói về nguyên do Phật thuyết pháp.
Đó, cái nguyên do Phật thuyết pháp nghĩa là thế nào? Vậy nguyên do gì? Phóng quang hiển thật nghĩa là làm gì? Không nói mà Phật chỉ phóng quang để hiển thật. Hiển thật là hiển cái gì? Tức là chúng ta bây giờ đang sống. Đấy, như mình ngồi ở Phú An đây, ngồi ở Dực Sư đây, đang học kinh Pháp Hoa với nhau đây, là cảnh thật hay cảnh giả? Sao con gọi là cảnh giả? Rồi nó chuyển biến đi. Nè, vừa sáng đã tối, vừa nắng đã mưa, vừa mùa xuân đã mùa đông. Đó. Rồi con người hiện bây giờ ngồi đây gọi là trẻ, mai đây đã già, hôm nay sum họp, mai biệt ly. Nhưng cũng như cái đám mây ở trên trời bầy bầy xóa xóa. Cho nên cuộc đời chúng mình đang sống đây gọi là già. Thân cũng già, tâm cũng già, mà cảnh cũng già. Thế bây giờ ngài phóng quang hiển thật là ngài làm gì? Ngài chỉ phóng về, thực ra chỉ có một phương đông thôi. Chứ đáng lẽ ra ấy, là ngài muốn hiển cả pháp giới cơ. Nhưng mà hiển cả pháp giới chúng mình thấy không nổi, thấy không kịp. Cho nên ngài chỉ hiển 18.000 cõi thôi. Chứ về sau này đến lúc cuối cùng ấy, thì ngài hiển cũng phương đông mà bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu vạn, trăm ngàn vạn ức gì đó, bao nhiêu cõi đó. Còn lúc đầu này ngài phóng, ngài chỉ hiển có 18.000 cõi thôi. Cũng quá nhiều rồi. Chúng mình nhìn như thế cũng thấy tối mắt rồi. Ta lại gọi là hiển thật sư cô Vĩnh Lạc. Chúng qua ta bây giờ đây cam cái Phật. Tuy nói ở Phú An, cái đấy ngồi đây đâu có thấy Phú An nào đâu. Mà tuy nói Dược Sư chứ chả thấy được cả Dược Sư. Chỉ thấy có cái phòng này mà thôi. Chỉ thấy có một gian phòng. Mà trong lúc mải ngó cái quyển sách ấy thì chỉ thấy có tờ giấy ở trên sách. Chứ chỉ đầu phòng ở cuối phòng nó làm gì cũng không biết. Mà nếu mà cái mi mắt này nó sụp xuống ấy, thì chả thấy cái gì nữa. Đến trang sách cũng chả thấy. Đấy là cái sự hiện tại của chúng mình theo cái nghiệp báo, gọi là sống trong cảnh giả. Đấy, nó thế đấy. Cái khả năng cái thấy, nghe hay biết của mình, nó thấy không qua được cái mi mắt. Cái mi mắt là sụp xuống cả là hết. Đấy, cái nghe của mình tuy nói là viên thông đấy, nhưng mà cũng chỉ nghe được mấy con gà nó gáy, mấy con chó nó gâu gâu. Chứ ngoài ra ở Phú An đây người ta đang sinh hoạt thế nào mình không biết. huống chi là cái mũi, cái lưỡi, cái thân thì lại càng đần độn lắm. Nè, cái tánh biết của chúng ta, cái tánh Phật của chúng ta nó đần độn lắm. Thế nhưng mà nó vẫn là tánh biết, tánh Phật. Trên cái đời sống giả tạm của chúng mình, tức là trong cái vòng nghiệp báo làm người của mình, thì nó bị hạn chế như thế đấy. Nhưng sự thật, cái khả năng, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của chúng mình, cái khả năng của nó gọi là phổ quang minh trí. Quang là nó sáng, minh là nó phân biệt tỏ tường đấy. Nó là cái loại trí ấy. Thì bây giờ chúng ta tuy chẳng biết được xa xôi, nhưng mở mắt ra chúng ta cũng phân biệt được bên trái nó có cây ổi, bên phải nó có cây xoài. Chúng ta thấy được đủ nhiều vạn vật, đếm có đến cả hàng vạn thứ trên trời dưới đất chung quanh chúng ta cũng thấy được, nghe cũng biết được chuyện thánh chuyện phàm, cũng biết được cái hay cái dở. Cho nên cái tánh phổ quang minh của chúng mình bây giờ là ở trong cái cuộc đời giả tạm, bị hạn cuộc trong cái nghiệp báo của loài người. Nhưng thật ra cái thật thể của nó, thật thể của nó là nó có thể thấy được khắp cả đấy, từ trên cõi trời hữu định, dưới đến địa ngục, cho đến mười phương, trong 18.000 cõi kia, nó có thể thấy được. Cho nên bây giờ nhờ thần lực Phật nó mới thấy, bởi vì nó có khả năng nó mới thấy. Chứ nếu mà thực nó là hòn đá hay nó là cục gỗ, thì Phật có ấn ngón chân, Phật ấn ngón tay, Phật làm thần thông đến cách mấy, hòn đá, hòn gỗ nó có thấy được không? À, nó không thể được, bởi vì nó không có khả năng. Còn đằng này sở dĩ mà nương thần lực Phật mà mình thấy được, bởi vì chính cái khả năng của mình thấy được, chỉ vì cái nghiệp báo nó ngăn che mà thành là chúng ta chịu hạn cuộc cái khả năng của mình, cái quyền vị của mình không được hưởng. Thế thì bây giờ Phật dùng thần thông để cho mình thấy, để mình rõ ràng cái khả năng của mình nhìn thấy. Mình có thể nhìn từ trên cõi trời hữu định, nhìn cho đến địa ngục, mình thấy được khắp. Chính cái khả năng của mình là thế đấy, mà bây giờ mình bị hạn cuộc thế này. Vậy thì mình phải làm sao đi vùng dậy, đập vỡ những cái chướng ngại đi, để mà khôi phục lại cái khả năng của mình, cái thật của mình. Để cho nên trong ý của Phật mà giúp chúng ta, dùng một cái hào quang để giúp chúng ta thấy, ý của Phật là cho chúng ta nhận lấy cái khả năng của mình. Mình có thể cái đó. Thế cho nên gọi cái là thật. Còn cái cảnh mình đang sống hạn cuộc đây là tại mình chui vào bụng má, hút những cái máu nhơ bẩn, kết làm da, làm thịt, làm xương, nó mới hạn cuộc chúng mình. Rồi chúng mình chịu coi như ở trong cái tù ngục năm ấm. Đây là một cái chỉ cho mình cái cảnh của mình thật, cái phổ quang minh trí của mình. Thế nhưng mà những các vị ngồi ở trong pháp hội thì lại cứ mải ngó ở cái ông kia, ông ấy đang ngồi, ở cái bà kia bà đang đứng. Cứ mải ngó những chuyện ở trong địa ngục và thiên đường ở trong cái hào quang, chứ không ai để ý đến cái khả năng của mình nó đang thấy rõ như thế. Mà tại sao nó có khả năng nó thấy rõ như thế? Là bởi vì bản thể của nó ở tại nơi đó. Chẳng những là ở 18.000 cái cõi ấy, mà chính cái bản thể của cái thấy, cái nghe của mình ấy, nó ở khắp pháp giới cơ. Đây là mới chỉ hiển lộ một mẫu thôi. Nè, thế để cho mình nhận được cái tánh của mình nó ở khắp pháp giới cơ. Cho nên nó có khả năng nó thấy biết cả pháp giới. Thế nhưng mà ở cái phẩm tựa có ai ngộ được không? Thế cho nên chẳng được một người nào. Đó là Phật chỉ thẳng thì mình lại không biết được. Cho nên Phật mới phải dùng phương tiện mà nói. Thứ hai là cái gì nhỉ? Là chánh tâm. Đấy. Phần thứ nhất ấy là coi như mở bài trình bày về cái vấn đề mà tôi sửa soạn tôi sẽ nói đây. Cái vấn đề này là nói về cái tâm thật của chúng sanh, nhưng mà Phật dùng không dùng lời nói mà dùng hào quang để trình bày thẳng ra thì chúng sanh không ngộ được. Thế bây giờ Phật dùng lời nói bắt đầu vào chánh tâm, thì sẽ chia là mấy phần để có tín giải và phần hạnh chứng. Thế nào là tín giải, thế nào là hạnh chứng? Tức là Phật giảng dạy cho mình hiểu, mà khi hiểu ấy thì mình có lòng tin. Đã. Cho nên cái hiểu là cần, vì vậy phải học, học để hiểu, hiểu để tin, cái tin thì nó mới đúng. Còn cứ nhắm mắt mà tin bừa, ai nói sao bảo hao làm vậy, cái đó là cái kỵ nhất ở trong đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là chủ trương về giác, về tuệ, mà mê tín thì chính là ngược, là vô minh, là ngược với đạo Phật. Thế cho nên phải học, phải hiểu, rồi tin. Thì cái tin đấy mới gọi là chánh tín. Cho nên cái phần thứ nhất là phần tín giải, tức là Phật giảng dạy để cho phát khởi lòng tin. Thế phần thứ hai là gì? Thì thực hành, tu theo, cho nên gọi là hạnh. Do thực hành, do tu, cho nên có cái kết quả gọi là chứng. Chứng tức là cái trí tuệ, bây giờ được cái trí tuệ của Bậc Thánh, của Phật. Tu trong đạo Phật chú yếu là phần trí tuệ. Hễ được cái trí tuệ thì gọi là người có chứng. Còn nếu chưa có trí tuệ thì chưa có thành công đắc quả gì cả. Cho nên cái kết quả, cái phần thưởng của sự tu học của đạo Phật chỉ là ở trí tuệ. Phần tín giải ấy, thì Ngài chia ra làm ba là những gì?
Hai là kiến Phật, hai là thì Phật tri kiến, và ba là ngộ Phật tri kiến.
Mà cái tri kiến Phật thế nào lắm? Tri kiến Phật là thế nào? Mà làm sao lại gọi là Phật tri kiến? Mà thế nào là chúng sanh tri kiến? Phải cái tâm, mà đây nói là khai Phật tri kiến là tri kiến của chúng sanh ấy. Phật tri kiến của chúng sanh ấy. Mà nhờ ông Phật ông ấy khai ra cho mình thấy, chứ không phải cho ông Phật ông tự thấy tự biết. Việc ông thấy ông biết thì can hệ gì đến mình đâu. Nhưng mà đây ông ấy khai cái Phật tri kiến của mình. Thế là con hiểu ra thế này. Đây khai Phật tri kiến là Phật tri kiến của chúng mình đấy, chứ không phải Phật tri kiến là của ông Phật. Cái thấy, cái biết, cái chữ thấy đây là đại diện cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, năm căn bên ngoài. Chúng sanh nó thấy theo cái nghiệp báo của nó. Mỗi loài nó có mắt, tai, mũi, lưỡi khác nhau. Mỗi loài có cái nghiệp báo khác nhau. Cho nên cái thấy, cái biết của nó theo vòng nghiệp báo. Con cua nó có cái chi kiến của loài cua. Con người có thấy biết của loài người. Con mèo có thấy biết của loài mèo. Thế thì loài nào nó có cái thấy biết của loài ấy, nhưng chung quy đều là theo vòng nghiệp báo mà thấy. Cho nên toàn là thấy sai, biết sai. Thì thấy theo nghiệp báo của từng loài, cái gọi là chi kiến của chúng sanh. Thế còn bây giờ chi kiến Phật thì là thế nào? Trở về cái tâm Phật đã, buông cái tâm, cái chi kiến chúng sanh ra, đừng sống với cái vọng tâm chúng sanh nữa, mà phải trở về cái tâm Phật đã. Đấy. Mà tâm Phật chúng sanh có không? Chúng sanh có cái tâm Phật. Như chúng mình học Lăng Nghiêm, minh bạch có hai căn bản sanh tử và căn bản Bồ Đề đó. Thì nói theo kinh Pháp Hoa thì gọi là Phật chi kiến và chúng sanh chi kiến. Nói theo kinh Lăng Nghiêm thì gọi là căn bản Bồ Đề, tức là Phật chi kiến. Mà nói theo kinh Lăng Nghiêm căn bản sanh tử thì ở Pháp Hoa đây gọi là chi kiến chúng sanh. Nghĩa là cứ danh từ nó khác, chứ cái nghĩa nó có một thôi. Thì hôm nay chúng ta nói về phần chánh tông, cái phần chính yếu, nghĩa là phần quan trọng nhất. Thì ở đây cái phần quan trọng nhất ở Bộ Pháp Hoa đây chia làm hai phần, phần tín giải và phần hạnh chứng. Thế nào là tín giải? Phật giải nghĩa. Cho nên trong cái phần tín là giải tin và hiểu, thì nó có ba. Trước hết là Phật gọi là khai Phật chi kiến, tức là Phật làm gì?
Phật khai Phật chi kiến có nghĩa là Phật mở ra, Phật chỉ cho mình thấy là mình có cái trí kiến Phật.
Mở ra thì Phật dùng chín phẩm Phật giảng để khuyến khích cho người ta tin. Thế rồi đến phần thứ hai là thị Phật chi kiến là làm gì? Tức là có riêng có một phẩm thôi. Về chốc chúng ta học tới phần đó chúng ta sẽ nhận. Rồi đến phần thứ ba nói về gì? Nhận được rồi. Thế cho nên bây giờ mới phát tâm tu. Thế là có cái phần B là phần hạnh và chứng. Cho nên gọi là nhập Phật chi kiến. Chúng ta nhận cái phần phân khoa của Ngài Đức Thanh. Thì Ngài chia bộ kinh này ra làm ba phần. Phần thứ nhất coi như là tuyên bố cái bộ kinh này nói về cái gì, người ta gọi là tuyên bố lý do đó. Phần thứ hai là phần chánh tông, là phần cốt yếu. Thì bộ kinh này tức là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Thế còn phần thứ ba là cái phần kết luận thôi. Cơ Ngài Đức Thanh thì Ngài chia bộ kinh này ra làm ba phần như thế, mà cái phần chánh yếu ấy thì chia làm bốn, là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, lấy cái Phật chi kiến, cái diệu pháp liên hoa làm thể chất của kinh.